ngày 11 tháng 8 năm 1977. Hôm nay, tôi mê say sự tĩnh lặng êm ái của tình yêu trong tôi và những tư tưởng tình yêu đem lại cho tôi. Tôi không muốn ghi ra đây. Tâm hồn tôi đắm đuối trong lời kinh tuyệt vời nhất. Thế mà chẳng có một từ ngữ nào, kể cả những từ ngữ hoa mỹ nhất. Tôi bước theo Chúa Giêsu trong cuộc sống dương gian của Người. Tôi theo Người lên tận thiên đàng. Nơi đó, trong vẻ rạng ngời của uy linh khôn sánh, Người thống trị thế giới cùng túng của chúng ta lặng lẽ. Sẽ đến một ngày không có gì có thể ngăn cản phép công thẳng ra tay. Những khốn khó sẽ trút xuống nhân thế, xối xả như một trận mưa nguồn. Địa cầu này sẽ bị đánh phạt nghiêm khắc, cho đến khi các tội lỗi đã phạm đều được tẩy sạch, cho đến khi có sự hoán cải của các dân tộc. Tôi chỉ là một khí cụ nhỏ bé của tình yêu. Tại sao hôm nay Chúa Giêsu lại tỏ cho tôi những ý tưởng mang tính bạo động như thế? Như mặt trời tỏa chiếu sức ấm cho cả người lành kẻ dữ, phép công thẳng của Thiên Chúa cũng không thể đi qua mà không tác động cả hai. Nhưng tình yêu sẽ chăm sóc những người ưu tuyển và ngăn ngừa những gì có thể gây hại cho họ quá mức. Tuy mọi người đều nghiệm thấy cơn thịnh nộ của phép công thẳng, nhưng các người lành sẽ được bảo bọc hết sức có thể nhờ những giọt nước mắt tình yêu bị chế nhạo và bầm dập. Những giọt nước mắt ban phúc ấy sẽ là một thứ dầu sức cho thương tích của những người lành. Ngày 12 tháng 8 năm 1977. Lạy Chúa, đứa trẻ nghèo hèn của Chúa đang ngóng trước cửa Chúa đây. Ôi Thiên Chúa của con, xin thương tình cho nó được vào nơi cư ngụ của Chúa để lãnh nhận thức bổ dưỡng cần thiết cho sự sống linh hồn, bởi vì lương thực hàng ngày của nó là Chúa, là tình yêu nhân hậu của Chúa. Lạy Chúa, con xin chúc tụng Chúa vì Chúa đã làm vơi bớt những ưu tư khiến tâm hồn con phải nhức nhối trong những ngày gian truân nhất con vừa trải qua. Con quá kiệt quệ, con cảm thấy không thể vuông tròn được sứ mệnh của mình. Nếu không có cha, chẳng ai có thể làm gì được. Những gì con không làm được, cha sẽ làm cho con. Cha chỉ cần gặp được một cánh cửa ở nơi con còn mở ngõ là có thể đi qua trái tim con mà vào trái tim của những người khác. Cánh cửa ở nơi con còn mở ngõ là gì, nếu không phải là thái độ sẵn sàng trước ân sủng và hoàn toàn cởi mở trước vị đại diện của cha bên cạnh con? Cha thích những chỗ sạch sẽ và ngăn nắp. Bằng bất cứ giá nào, con đừng hững hờ với nhiệm tích hòa giải. Đó là sự hào phóng mà một linh hồn nhỏ bé nào cũng có quyền và phải cho mình thụ hưởng. Đối với vị thượng khách thường xuyên đến thăm này, linh hồn không bao giờ xinh đẹp vừa đủ đâu. Nhiệm tích hòa giải không cất bỏ danh phận tội nhân của con, nhưng làm cha quên bẵng con là một kẻ có tội, để rồi trao tặng cho con danh phận con cái của Thiên Chúa và giáo hội, một người con được đón nhận và được yêu thương. Một số người sống tự mãn tự phụ, họ là những tội nhân khốn nạn nhất, bởi vì họ bị óc tự cao tự đại chi phối. Những người con yêu dấu của cha là những kẻ bé mọn nghèo hèn, những kẻ bị khinh dễ, những kẻ ngây dại trước mắt thế gian. Ai là người công chính trên trái đất này? Lạy Chúa, duy mình Chúa là công chính và thiện hảo. Ai dám tự đắc cho mình là thiện hảo? Chỉ có kẻ kiêu căng mới làm như vậy. Nếu không qua cha, không có ai thiện hảo cả. Con người trở nên thiện hảo bằng cách nhận biết và thường xuyên thú nhận sự khốn cùng của mình, để được đón nhận ơn nâng đỡ từ quyền năng của cha trong nhiệm tích hòa giải. Đó thực sự là nhiệm tích của tình yêu nhân hậu. Khi thưa chuyện với thừa tác viên của cha, con thực sự được trao đổi với cha. Con hãy nhớ điều đó. Ngày 16 tháng 8 năm 1977, một hôm Chúa Giêsu phán bảo tôi, đề tài con phải đề cập vẫn như cũ, đó là tình yêu. Không ai hơn được con trong việc dùng mọi phương cách có thể để ca ngợi tình yêu. Âu sầu, buồn phiền, hân hoan, một từ ngữ bao quát mọi thanh âm. Một cung, một nốt, dưới những phương diện phong phú, trong thực chất vẫn luôn như nhất, nhưng được diễn tả bằng nhiều cách thức khác nhau. Khi con không hiểu được bài học do tình yêu truyền thụ, mẹ cha sẽ hướng dẫn con trong sự đơn sơ và dịu dàng của trái tim hiền mẫu. Cũng một từ tình yêu, từ ngữ này đồng nghĩa với rất nhiều điều trong đời sống con người. Cũng một từ ấy được ca ngợi và chúc tụng nơi các linh hồn trung tín, nhưng lại bị chế nhạo và khinh miệt nơi các linh hồn khởi loạn. Tình yêu gieo vải và gặt hái. Tình yêu làm cho những trái tim thanh sạch vui mừng. Tình yêu xua tan bóng tối tội lỗi. Tình yêu tự hiến và không bao giờ lấy lại. Tình yêu, người xây dựng một thế giới mới. Nếu người ta đừng xua đuổi và chế nhạo tình yêu, nếu người ta tiếp đón và để cho tình yêu giải tỏa ánh quang rạng ngời của nó nơi họ và chung quanh, thì có lẽ đây đã là một vũ trụ thanh bình và an vui. Tình yêu, nguồn mạch niềm vui, đại dương hoang lạc, đã bị hiểu sai bởi vì tính kiêu căng đã xoáng đạt tước hiệu xinh đẹp vinh quang của nó nơi các tâm hồn nhát đảm. Tình yêu ca hát, than khóc và nguyện cầu. Tình yêu mời gọi. Tình yêu luôn quay lại với cuộc tấn công và không bao giờ thừa nhận đã thất bại trước thảm trạng thiếu hiểu biết. Con có hiểu không? Con hãy làm cho tình yêu vinh thắng. Con phải thực hiện điều đó. Lạy Thiên Chúa của con, người ta không cho con lên tiếng. Họ sẽ không bao giờ cản được cha lên tiếng. Vì đến nước ấy thì quả là liều lĩnh. Vâng phục là điều rất tốt, vì những công cuộc vĩ đại nhất của giáo hội đều đặt trên nền tảng đó. Nhưng vâng phục không có nghĩa là trơ lì hoặc đầu hàng. Tình yêu kiên trì và trở lại với cuộc tấn công